Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH và tổ chức thành viên mang tên Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam VCHR hoan nghênh nghị quyết của Nghị viện châu Âu về vấn đề nhân quyền Việt Nam và kêu gọi Liên hiệp châu Âu tiếp tục các nỗ lực giúp chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính phủ Hà Nội. Nghị quyết khẩn cấp về tình hình nhân quyền Việt Nam được Nghị viện châu Âu thông qua tại cuộc họp thoáng đại hôm 18 tháng 4, lên án thành tích nhân quyền tồi tệ của Việt Nam và yêu cầu châu Âu xem lại tính tương thích giữa những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam với Hiệp định Hợp tác Việt Nam-EU, mà trong đó có đặt điều kiện là quan hệ ngoại giao thương mại giữa đôi bên dựa trên sự tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền. Đại diện Liên đoàn FIDH gồm 164 tổ chức bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới, ông Jero Stabrok, Tổng thư ký Tổ chức Thế giới chống tra tấn, nhấn mạnh châu Âu là nguồn hỗ trợ hết sức quý giá đối với những người bị sách nhiễu, đe dọa, bắt giữ tùy tiện chỉ vì thực thi quyền tự do bày tỏ quan điểm tại Việt Nam. Liên đoàn FIDH cũng lặp lại lời kêu gọi chính phủ Việt Nam ngưng ngay các hoạt động chà đạp nhân quyền của công dân. Phản ánh các quan ngại nêu lên trong phúc trình do Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam công bố, nhan đề, những blogger và những cư dân mạng sau chấn song nhà tù Việt Nam. Nghị quyết của Nghị viện châu Âu nói, các hoạt động trấn áp của nhà cầm quyền Việt Nam nhắm vào các blogger, các nhà hoạt động chính trị, bảo vệ nhân quyền hay bất đồng chính kiến, là sự vi phạm trắng trợn các cam kết tôn trọng nhân quyền giữa Hà Nội với quốc tế. Qua đó, Nghị viện châu Âu thúc giục Việt Nam phải phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện các tù nhân lương tâm này. Nhắc lại trường hợp hàng loạt các blogger bị tuyên án tù vì các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia của Việt Nam, nghị quyết bày tỏ quan ngại về dự thảo nghị định siết chặt quản lý Internet và kêu gọi Hà Nội phải hủy bỏ các luật lệ, ngăn cản quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận của con người để đáp ứng với tiêu chuẩn và nghĩa vụ nhân quyền với quốc tế. Ngoài ra, Nghị viện châu Âu cũng chỉ trích tình trạng bách hại, đàn áp tôn giáo và nạn cưỡng chiếm đất đai tại Việt Nam. Nghị quyết về nhân quyền Việt Nam được sự bảo trợ của 6 nhóm chính trị thuộc các xu hướng khác nhau trong Nghị viện châu Âu, được thông qua một tuần trước chuyến thăm của phái đoàn thuộc Ủy ban Dân tộc của Việt Nam tới Bỉ. Giữa lúc Việt Nam đang vận động một ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016, Nghị viện châu Âu nhắc nhở cộng đồng quốc tế rằng Hà Nội vẫn chưa thực thi những khuyến nghị cải thiện nhân quyền theo đề nghị của các nước thành viên Liên Hiệp Quốc tại cuộc duyệt xét thường kỳ phổ quát hồi năm 2009. Hà Nội đã lên tiếng bác bỏ nghị quyết của Nghị viện châu Âu và nói rằng nghị quyết này đưa thông tin hoàn toàn sai lệch về thực trạng nhân quyền Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến đà phát triển và mối quan hệ giữa Việt Nam với EU. Liên quan đến lời kêu gọi của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đề nghị Nghị viện châu Âu tiếp tục áp lực Việt Nam cải thiện nhân quyền, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp, và được ông cho biết thêm chi tiết.
Chúng tôi, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, là một cái thành viên làm việc chung với Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, là một tổ chức có trụ sở tại Pháp, và hiển nhiên là chúng tôi cũng như Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền rất hoan nghênh cái nghị quyết của Quốc hội châu Âu tố giác Hà Nội vi phạm tự do ngôn luận và tự do tôn giáo hôm 18 tháng 4 vừa qua. Và hiển nhiên là chúng tôi biết rằng một cái nghị quyết chỉ nói lên cái thực trạng vi phạm nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam mà thôi. Và làm sao để cho nhà nước Việt Nam có thể thực hiện cái việc tôn trọng nhân quyền cũng như tôn giáo tại Việt Nam, thì điều đó nó cần thiết phải có cái sự theo dõi của Quốc hội châu Âu, của Liên Âu, bởi vì hiện nay giữa hai nước đang thương thảo với nhau trên một cái hiệp ước hợp tác mới, và chúng tôi cũng như Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền luôn luôn kêu gọi Liên Âu và Quốc hội châu Âu phải có một cái cơ cấu để theo dõi cái sự thực hiện nhân quyền tại Việt Nam. Chứ còn ở trong cái hiệp ước đối tác giữa hai bên thì cái điều một luôn luôn bắt buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ. Nhưng mà nếu không có một cái cơ cấu theo dõi và có những cái biện pháp chế tài thì chắc chắn rằng những cái nghị quyết như vừa qua đó không được nhà cầm quyền Việt Nam thực hiện. Cho nên vì vậy chúng tôi tiếp tục cuộc vận động tại Quốc hội châu Âu để có một cái cơ cấu của Quốc hội châu Âu và Liên Âu theo dõi vấn đề nhân quyền để ép buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải thực hiện những cái nghị quyết của Quốc hội châu Âu. Thì như vậy cái công việc mà gọi là viện trợ về kinh tế, hay là đối tác giữa Liên Âu và Việt Nam mới có thể thực hiện một cách song sẻ.
Vâng, thưa giáo sư, trong khi Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền cũng như Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam hoan nghênh cái nghị quyết mà Nghị viện châu Âu vừa thông qua đó, thì Hà Nội lại bảo rằng cái nghị quyết này đưa thông tin hoàn toàn sai lệch. Họ bác bỏ cái nghị quyết này và họ nói nó làm ảnh hưởng xấu đến cái mối quan hệ giữa Việt Nam EU. Ý kiến giáo sư như thế nào?
Thưa, đây là một cái dĩa hát, có thể nói là một dĩa hát rè cứ được lặp đi lặp lại mãi mỗi khi có một nước Âu Mỹ hay trong thế giới phê phán Việt Nam vi phạm nhân quyền hay đàn áp tôn giáo. Thì vừa qua ông Lương Thanh Nghị trong cuộc họp báo hôm 19 tháng 4 ông đã nói cái câu đó. Và chúng tôi có thể nói là từ 37 năm qua chúng tôi đã nghe có thể nói hàng trăm hàng nghìn lần những câu nói như vậy. Thì những câu nói như vậy nó không có giá trị gì cả, là bởi vì nó càng chứng tỏ hơn nữa là nhà cầm quyền Việt Nam không tôn trọng nhân quyền và cũng không có một cái ý chí thay đổi về cái chính sách đối với các tôn giáo cũng như đối với vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.
Và cái nghị quyết thông qua chỉ một tuần trước khi phái đoàn của Ủy ban Dân tộc Việt Nam tới Bỉ, thì không biết là giáo sư có lưu ý gì đặc biệt trước thêm chuyến thăm diễn ra vào ngày mai của phái đoàn Việt Nam đó không ạ?
Dạ, thưa đúng như vậy. Chúng tôi biết rằng trong tuần lễ này thì phái đoàn Việt Nam sẽ đến tại Bruxelles để làm việc. Và cũng chính vì vậy mà Quốc hội châu Âu đã thông qua cái nghị quyết trước cái cuộc gặp gỡ này cũng như những cái cuộc gặp sắp tới để mà ký kết thực sự cái hiệp ước đối tác giữa Liên Âu và Việt Nam. Và chúng tôi nghĩ rằng ngay Quốc hội châu Âu có một cái phái đoàn đặc nhiệm sở tại Hà Nội cũng đã chứng kiến tất cả những cái việc mà đàn áp các blogger, các công dân mạng cũng như các tôn giáo tại Việt Nam. Chúng chỉ vì vậy Quốc hội châu Âu không thể im lặng mãi mà phải lên tiếng chỉ trích Việt Nam trong vấn đề đàn áp tôn giáo và nhân quyền. Và tôi nghĩ rằng nếu như trong trường hợp Việt Nam không chịu thay đổi chính sách này mà cứ nói theo cái lời nói của ông phát ngôn viên Lương Thanh Nghị, thì tôi chắc chắn rằng trong một tương lai rất gần đây Quốc hội châu Âu sẽ có một cái biện pháp mạnh mẽ hơn và nó có tính chất chế tài trong cái việc mà giao thiệp hợp tác giữa Liên Âu và Việt Nam.
Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều.